chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 7, chương trình có các nội dung chính sau. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng. Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững mạnh, rộng khắp. Dấu ấn hội trại thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đảng ủy quân khu 9 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam và kết luận số 31 của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự Việt Nam. 5 năm qua, Đảng ủy quân khu 9 và cấp ủy chỉ huy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện diễn tập sát thực tế, chủ động nắm đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 24, kết luận số 31 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của tổ chức đảng và chỉ huy các cấp, bổ sung biện pháp lãnh đạo phù hợp đặc điểm tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.
Qua 5 năm qua, thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, quân khu 9 thành lập 44 trang nhóm hoạt động, chia sẻ trên 12 triệu lượt tin bài, phát hiện báo cáo hơn 5.400 lượt tài khoản mạng xã hội, phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, quân đội. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, phát huy vai trò trách nhiệm, cung cấp thông tin, phối hợp đề xuất biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ.
Tháng 6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện và tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023 đúng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm phục vụ tốt các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra, làm việc các đơn vị, tổ chức hội thi xe tốt lái xe giỏi cấp cơ sở năm 2023 và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tìm kiếm quy tập 39 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức tốt công tác huấn luyện đào tạo, kiểm tra kết thúc giai đoạn 1, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu vừa đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Ngoài biểu dương cấp ủy chỉ huy các đơn vị luyện tập thuần thục các phương án, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới, Cục tác chiến yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân quấn kiểm tra phúc tra kết quả công tác huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 gồm giáo dục chính trị tư tưởng quân sự, bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Ngoài biểu dương, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang yêu cầu Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn bồi dưỡng, truyền thụ, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, đầu tư phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ vật chất có tính ứng dụng cao.
Trong tuần, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức trao quân hàm thượng tá, nâng lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2023. Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, quân khu 9 có 82 đồng chí được thăng quân hàm từ trung tá lên thượng tá, 8 đồng chí thăng quân hàm trước thời hạn, 19 đồng chí nâng lương phụ cấp thâm niên vượt khung quân nhân chuyên nghiệp và 2 đồng chí nâng lương quân nhân chuyên nghiệp trước thời hạn. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy quân khu công bố trao quyết định của Bộ Quốc phòng điều động bổ nhiệm 3 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh quân khu, kiểm tra nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của tiểu đoàn chỉ huy pháo binh 815 Bộ Tham mưu quân khu. Từ khi chuyển về doanh trại mới, tiểu đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tiếp nhận bàn giao quản lý cơ sở vật chất đúng quy định, hoạt động nền nếp và tiếp tục xây dựng, củng cố để bộ đội học tập sinh hoạt tốt hơn. Kiểm tra thực tế doanh trại, nơi ăn ở, đồng chí Phó Tư lệnh quân khu yêu cầu đơn vị nhanh chóng thẩm định phê duyệt các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và tiếp tục xây dựng củng cố doanh trại để bộ đội học tập sinh hoạt tốt hơn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn, phối hợp địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Các cơ quan đơn vị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 154 ngày 9 tháng 4 năm 2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới 2008-2023. Qua 15 năm thực hiện chỉ thị số 154, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, xã Phong Hòa, Lai Dung và xã Long Hưng B, Lấp Giò, tỉnh Đồng Tháp, các xã thuộc huyện Long Mỹ, Hậu Giang thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu chung tay vì người nghèo. Đặc biệt phối hợp Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu, khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà 200 hộ nghèo, xây tặng 87 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tình đồng đội cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức 19 đợt hành quân dã ngoại, lao động giúp nhân dân trên 6.000 ngày công, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với đơn vị kết nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.
Đảng ủy Sư đoàn 4 tập trung tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người chỉ huy, cán bộ đảng viên và quần chúng về nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt. Đồng thời tổ chức 115 buổi tuyên truyền trên 5.340 lượt người, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương vận động người dân không để kẻ xấu lợi dụng kích động bao chiếm đất quốc phòng và đất rừng đơn vị quản lý. Tại hội nghị tổng kết, Sư đoàn 4 khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt thực hiện chỉ thị số 154.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng đến làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác tuyến, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật y tế. Thời gian qua, ngành quân y quân khu được Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận y bác sĩ tập huấn, đào tạo khai thác hiệu quả trang thiết bị mới. Nhờ đó, đội ngũ y bác sĩ làm chủ kỹ thuật lọc máu cơ bản, tầm soát ung thư, nội soi tiêu hóa chẩn đoán, tái tạo dây chằng chéo. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, đánh giá cao công tác tuyến của Bệnh viện Quân y 175, đồng thời mong muốn bệnh viện tiếp tục tạo điều kiện ngành quân y quân khu thông qua các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu, nâng cao chất lượng nhân lực, nhất là chuyển giao kỹ thuật mới, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe của bộ đội và nhân dân trên địa bàn.
Trong 2,5 ngày, Sư đoàn 330 thực hành diễn tập đề mục, Sư đoàn Bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự theo 3 giai đoạn, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 khẳng định, cuộc diễn tập hoàn thành nội dung chương trình đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn mọi mặt, qua đó điều chỉnh bổ sung phương án tác chiến sát yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời làm cơ sở tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan ngoài thực địa vào cuối năm 2023 và chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan đạt kết quả cao.
Để hoàn thành diễn tập đề mục, Sư đoàn Bộ binh vận động tiến công theo 3 giai đoạn. Sư đoàn 4 chủ động xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch hiệp đồng tác chiến, bảo đảm sát thực tế, đúng quy định. Công tác điều hành diễn tập chặt chẽ, khung tập bài nắm chắc nguyên tắc, vận dụng phù hợp, xử trí linh hoạt các tình huống.
Dùng 5 hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các loại súng pháo trong biên chế, tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển, ban ngày và ban đêm, các tàu chiến đấu vận tải, bổ trợ thuộc lữ đoàn 127, 175 và hải đội dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Kết quả 100% các bài bắn đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn.
Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 tổ chức hội nghị gặp gỡ giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ canh phòng sau huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. Theo đó, trong một tháng, 440 học viên các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu được bồi dưỡng điều lệnh, võ thuật, bắn súng, phương án chiến đấu, nghiệp vụ canh phòng. Đây là những kiến thức cơ bản hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đơn vị.
Cục Hậu cần tổ chức tập huấn cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang quân khu vận hành sử dụng hệ thống bếp ăn, cách khắc phục sửa chữa hư hỏng thông thường, sau tập huấn cán bộ nhân viên áp dụng vào hệ thống bếp ăn tại cơ quan đơn vị hiệu quả hơn, đưa công tác quân nhu ngày càng hoàn thiện và nâng cao.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Quân y 120 Cục Hậu cần Quân khu khám bệnh tăng 51,8%, phẫu thuật tăng 55%, cấp cứu tăng 98%, xét nghiệm tăng 29%, vật lý trị liệu tăng 185%, tổng doanh thu đạt 79,7% kế hoạch năm, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị khám bệnh cấp thuốc miễn phí 530 lượt người dân trị giá 96 triệu đồng, quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 46 triệu đồng, tặng quà đối tượng chính sách trên 800 triệu đồng.
Sư đoàn 4 phối hợp Đoàn Cải lương Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ cán bộ chiến sĩ. Chương trình dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc như ca múa trích đoạn cải lương, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Qua đó, góp phần lưu giữ, lan tỏa giá trị nghệ thuật cải lương, bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.
Đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 tổ chức sinh nhật tập thể cho 12 đội viên trí thức trẻ tình nguyện có ngày sinh trong quý 2. Sự quan tâm này là động lực giúp các đội viên nỗ lực rèn luyện và cống hiến trong 2 năm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay đang diễn ra trong bối cảnh mới, có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn thách thức đan xen. Vì vậy, thời gian tới, với chức năng nhiệm vụ của mình, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang quân khu 9 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp để xử lý, đấu tranh phản bác hiệu quả những thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Nhận thức rõ vai trò của Internet, mạng xã hội cũng như đứng trước thách thức đặt ra, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thường xuyên quan tâm phát triển và sử dụng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền, đồng thời chú trọng nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn đứng chân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong lực lượng vũ trang quân khu 9 vẫn còn những hạn chế, như việc đấu tranh phản bác trực diện nhìn chung còn chậm, có khi mạnh ai nấy làm, hình thức còn đơn điệu, còn thiếu những bài viết sắc sảo, có sức lôi cuốn. Sự phối hợp của lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị có lúc chưa nhịp nhàng, chưa có sự kết nối liên thông giữa các trang mạng của lực lượng 35 địa phương. Thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định, bên cạnh ứng dụng công nghệ thông tin để ngày càng nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, cần xây dựng mỗi cán bộ đảng viên là một chiến sĩ đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng, sử dụng được công nghệ thông tin hiện đại để tìm tòi khai thác triệt để các con số, sự việc, dẫn chứng đấu tranh, bảo vệ thuyết phục, biến mạng xã hội thành một phương tiện, kênh tuyên truyền hữu ích về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phòng chống, ngăn chặn hiệu quả tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc. Để thực hiện được điều này, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu 9 cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhân tố hàng đầu để bảo vệ Đảng, đẩy mạnh nghiên cứu xác định rõ hơn về chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng để có cách thức chỉ đạo sát, trúng, tổ chức tập hợp lực lượng kịp thời, nhịp nhàng, tiến hành đấu tranh có mũi nhọn, hiệu quả, tránh hiện tượng đấu tranh chung chung, bảo vệ chung chung. Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng, phát triển, phối hợp, đa dạng các lực lượng đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Nhưng tiên quyết phải xây dựng được lực lượng nòng cốt có tính chuyên nghiệp, có kỹ năng công nghệ thông tin nhất định. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, để từng quân nhân có đầy đủ tri thức, thái độ, bản lĩnh, kinh nghiệm, các kỹ năng trong nhận định chính xác, đâu là vấn đề cần bảo vệ phát triển và đâu là vấn đề cần đấu tranh phê phán, phủ nhận. Đồng thời chọn lựa đào tạo cán bộ ngay trong vùng đồng bào các dân tộc, xây dựng họ thành hạt nhân đoàn kết để lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Từ đó phát huy sức dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, đặc biệt là tiếng nói từ nhân dân về những vụ việc mà thế lực thù địch bênh vực kẻ phạm pháp. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển các tài khoản mạng xã hội, nhưng có kiểm duyệt chặt chẽ thông tin đăng tải, góp phần định hướng tìm kiếm thông tin và thụ hưởng các thông tin chính thống, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Trong công tác viết bài đấu tranh trực diện, cần thiết phân luồng cho đối tượng tiếp cận, tích cực tuyên truyền lan tỏa nhân rộng các mô hình đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả, tăng cường đưa thông tin tốt, tích cực, hoạt động có ý nghĩa, tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tiêu biểu cho giá trị, mục tiêu mà Đảng, nhân dân ta lựa chọn. Cuối cùng, tạo môi trường thuận lợi tốt nhất để mỗi đảng viên quân nhân tham gia đấu tranh ngày càng hiệu quả, bảo đảm bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, công bằng trong đánh giá, sử dụng và đãi ngộ đối với những đóng góp và cống hiến của mỗi cá nhân, tập thể. Có thể nói, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi từng cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 chủ động vào cuộc quyết liệt, kiên trì và bền bỉ. Trong cuộc chiến này, cần phải phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất từ các cơ quan, đơn vị cơ sở đến quân khu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn tạo thành sức mạnh tổng hợp, mới đủ sức đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động cơ hội, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Mùa thu nồng xanh khắp trời bài ca quân hời, ta đứng lên xây đắp lên thành đồng tổ quốc. Từ sông Đồng, từ sông Ngòi rừng xanh đeo xa, bao máu xương theo tháng năm Việt Nam chiến cờ.
Quý thính giả và các đồng chí, Kiên Giang có bờ biển dài trên 200 km và là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Những năm qua, tỉnh Kiên Giang luôn chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ biển, vững mạnh, rộng khắp. Đặc biệt, ngày càng nhiều quân nhân xuất ngũ, thanh niên ưu tú, xung phong tham gia dân quân, trở thành cánh tay nối dài, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thiêng liêng của Tổ quốc.
Là người con của đảo Phú Quốc, năm 2018, hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đảng viên Phạm Thành Trung tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ khi tham gia chân quân xã Bãi Thơm. Không chỉ vững chuyên môn, anh Trung còn giỏi về kinh tế. Nhờ đó cuộc sống gia đình ổn định, anh càng yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Ai cũng có một cái lòng yêu nước và có muốn một góp sức mình để cho cái đất nước phát triển. Thì em cũng cố gắng tham gia đóng góp ở cơ quan địa phương, để kinh tế của gia đình mình và địa phương phát triển.
Cũng như anh Trung, mong muốn góp sức trẻ bảo vệ vùng biển đảo, chị Nguyễn Thị Nhàn từ bỏ công việc kinh doanh yêu thích, trở thành nữ dân quân, rồi tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân thường trực xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc. 6 năm qua, chị luôn nỗ lực trong học tập rèn luyện và đạt nhiều thành tích nổi bật, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng thì bản thân tôi cũng là nhận định được cái vai trò trách nhiệm của mình, luôn luôn là nâng cao cái trình độ năng lực của bản thân, để thực hiện tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân xã, ông Nguyễn Trọng Thưởng, Bí thư Đảng ủy xã Bãi Thơm phấn khởi nói:
Trong thời gian qua thì lực lượng dân quân tự vệ đã cùng với địa phương tham gia trong cái công tác mà xây dựng cái nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tuyên truyền chính sách pháp luật đến nhân dân, góp phần đảm bảo cái an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương.
Thành phố Phú Quốc có 9 xã phường giữa vùng biển rộng lớn với 2.125 tàu cá hoạt động, trong đó trên 1.500 tàu đánh bắt xa bờ với hàng ngàn lao động. Đây là nguồn lực dồi dào giúp địa phương xây dựng dân quân tự vệ. Hiện nay, dân quân tự vệ toàn thành phố đạt 0,9% so với dân số, trong đó đảng viên chiếm 18,36%. Trung tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc cho biết:
Hàng năm thì Ban Chỉ huy quân sự thì cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành thủ tiễn dân quân tự vệ, chú trọng vào cái công một là cái lý lịch chính trị, hai nữa là cái sức khỏe, ba nữa là cái trình độ học vấn, để từng bước nâng dần lên cái trình độ cũng như là cái chất lượng của lực lượng dân quân.
Bên cạnh tuyển chọn dân quân tự vệ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, thì công tác huấn luyện toàn diện và chuyên sâu luôn được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc chú trọng, bởi đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Một trong những kết quả nổi bật công tác huấn luyện dân quân của thành phố Phú Quốc là qua mỗi đợt huấn luyện, cán bộ chiến sĩ nắm vững kỹ chiến thuật, thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ, nâng cao khả năng phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát, xử trí tình huống. Từ những kỹ năng kiến thức được trang bị, những người lính sao vuông hoạt động năng nổ tâm huyết, thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch, nổi bật là phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến ngư dân, nhất là nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU. Nhờ đó, các thuyền viên đều nắm chắc những điều khoản, mỗi chuyến ra khơi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định. Cùng với tổ chức xây dựng dân quân vững mạnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tích cực vận động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ lực lượng này. Đến nay, hàng chục dân quân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, vốn phát triển sản xuất. Như gia đình chị Vũ Thị Thùy Trang là một điển hình. Chị Vũ Thị Thùy Trang, dân quân phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc kể:
Đợt đó là do bão nên nhà em bị lốc mái, nhờ được sự hỗ trợ của anh em trong đơn vị, được các ban ngành đoàn thể hỗ trợ lập được mái nhà lại, em rất là cảm ơn.
Biển đảo cùng với đất liền tạo môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững mạnh rộng khắp là góp phần quan trọng củng cố tăng cường tiềm lực thế trận quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từng mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua, vượt qua. Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa xa thô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về rằng em ơi, ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là chủ đề hội trại truyền thống khói trung lữ đoàn lực lượng vũ trang quân khu năm nay do lữ đoàn pháo phòng không 226 đăng cai. Mỗi năm một chủ đề, một đơn vị luân phiên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mang đậm dấu ấn riêng hướng đến cộng đồng, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng cán bộ chiến sĩ và nhân dân miền Tây sông nước.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân là một trong các hoạt động ý nghĩa của hội trại thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác dạy, khối trung, lữ đoàn lực lượng vũ trang quân khu 9 năm nay. 300 đối tượng chính sách hộ nghèo phường Trà An và Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ được đoàn y bác sĩ bệnh viện quân y 121 và lữ đoàn pháo phòng 0226 khám cấp thuốc miễn phí. Cùng với đó, bà con được tư vấn, hướng dẫn cách phòng tránh một số bệnh thường gặp như huyết áp, tim mạch, dạ dày và điều trị một số bệnh mãn tính khác. Bà Đặng Thị Bảy và bà Nguyễn Thị Gừng cùng ở phường Long Hòa chia sẻ.
Hôm trước thấy bộ đội đi khám bệnh trên truyền hình á, mình ước là có ngày bộ đội đi khám mà bữa nay là có bộ đội khám, vậy là rất mừng.
Bộ đội thì hôm bệnh cúm đồ gì đó thì quẩy rau cải gì rồi máng chỗ cửa đó cho tôi ăn. Bữa nay thì có cho cái phiếu, tôi mừng quá trời mừng tôi đi đó. Cảm ơn bộ đội rất là nhiều, lo lắng cho dân.
Cùng với hoạt động ý nghĩa đó, ban tổ chức hội trại đến thăm tặng quà trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, nơi đây hiện đảm nhận nuôi dạy 112 trẻ khiếm thị và khiếm thính. Trong đó, phần lớn trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các phần quà được trao, tuy giá trị không nhiều, nhưng đó là sự sẻ chia, tình cảm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu gửi đến các em. Thiếu tá Quách Trung Cơ cũng nhận tình cảm và sự tiếp sức từ hoạt động nghĩa tình của hội trại. Cả gia đình 4 người chỉ dựa vào lương của anh Cơ, nên căn nhà xuống cấp đã lâu nhưng chưa có khả năng tu sửa. Từ nguồn quỹ của mô hình ngôi nhà 100 đồng, đợt này giúp vợ chồng anh Cơ vượt qua khó khăn. Anh Cơ chia sẻ.
Bản thân rất là cảm động khi mà được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, và cũng qua đó thì cũng để củng cố sửa sang lại cái ngôi nhà để đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thì bản thân cũng yên tâm hơn trong cái công tác của đơn vị.
Năm nay là năm thứ 8 duy trì hội trại truyền thống tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9. Một trong những điểm nhấn hoạt động này là thi kỹ năng lều trại. 13 đơn vị tham gia thể hiện sự sáng tạo trong sử dụng chất liệu và thiết kế các cổng trại mang màu sắc riêng, nhất là đặt tên tiểu trại bằng những địa danh lịch sử, nơi Bác Hồ từng làm việc hoặc gắn với chiến công của đơn vị. Trung úy Trần Tuấn Kiệt, chính trị viên đại đội 9, tiểu đoàn 9, lữ đoàn tăng thiết giáp 416, giải thích về tên tiểu trại lính thép của đơn vị mình.
Cái thông điệp là những người lính ở vùng biên giới Tây Nam, những người lính thép luôn luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao, như đúng cái khẩu hiệu tinh thần truyền thống của lữ đoàn: cơ động nhanh, đột kích mạnh, chủ động hiệp đồng và đoàn kết quyết thắng.
Cùng với kỹ năng lều trại, các đơn vị thi tuyên truyền cũng tạo dấu ấn riêng khi kết hợp giữa nghệ thuật và hùng biện. Các tiết mục làm không khí hội trại thêm sôi nổi. Xuất sắc đạt giải nhất phần thi này, Trung đoàn 9 khéo léo lựa chọn các bài hát múa bổ trợ hiệu quả cho hùng biện. Đại quý Nguyễn Thị Ngọc Hân, nhân viên câu lạc bộ Ban chính trị Trung đoàn 9 sư đoàn 8 cho biết.
Theo mang cái chủ đề hôm nay là muốn gửi đến các bạn trẻ, những thanh niên ưu tú mang trong mình niềm tin và khát vọng cống hiến, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Tại hội trại, ban tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng vũ trang quân khu 9. Đây là những cán bộ đoàn xuất sắc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2022. Phần thưởng cao quý này không chỉ ghi nhận thành tích nổi bật, mà còn tạo động lực để đội ngũ cán bộ này tiếp tục phấn đấu và trưởng thành. Đại tá Lê Thanh Lưu, trưởng phòng công tác quận chúng Cục Chính trị quân khu 9, khẳng định.
Thông qua cái hội trại này, chúng tôi cũng muốn lan tỏa đến toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên trong thời gian tới tiếp tục phấn đấu học tập vươn lên, luôn tin tưởng vào đảng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hội trại truyền thống của tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9 bước sang năm thứ 8. Qua mỗi lần tổ chức, không chỉ tạo dấu ấn riêng, thu hút cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị địa phương và nhân dân. Cùng với hiểu thêm truyền thống, những trải nghiệm mới giúp các bạn trẻ bổ sung kiến thức, kỹ năng làm việc, tư duy nhóm, góp phần xây dựng và phát triển công tác đoàn và phong trào thanh niên vững mạnh, xuất sắc.
Tôi là người lính Bác Hồ, mang trên mình màu xanh đất nước, màu xanh quê hương, màu xanh yêu thương, từng tấc đất thắm máu cha ông. Dù cho gian lao, dù cho hy sinh, con chúng tôi người lính sẵn sàng.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 9 tháng 7 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.